là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh đóng một mà lại hưởng hai. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 10, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp bang Rajasthan, Ấn Độ, đến tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh và thăm một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cảm ơn đoàn doanh nghiệp Ấn Độ đã dành thời gian đến tìm hiểu và tham quan các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, thông tin nhanh với đoàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định Yên Bái có nhiều lợi thế về giao thông, có nguồn tài nguyên rừng và khoáng sản phong phú, trong đó một số loại có trữ lượng lớn, đặc biệt đá vôi trắng trữ lượng khoảng 2,4 tỷ mét khối. Ngoài ra, tỉnh có nhiều tiềm năng về phát triển các loại hình du lịch. Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn công tác của Ấn Độ. Hiện có 6 doanh nghiệp của các nhà đầu tư Ấn Độ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư 28,3 triệu đô la Mỹ. Quan điểm nhất quán của tỉnh là ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thân thiện với môi trường, chế biến sâu khoáng sản, chế biến các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh như quế, chè, sơn tra, trồng và chế biến dược liệu. Tỉnh vận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về mặt bằng, miễn giảm thuế theo quy định. Tỉnh Yên Bái luôn khuyến khích chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ đến tìm hiểu môi trường và đầu tư kinh doanh tại địa phương. Tại buổi gặp gỡ, hai bên cũng đã cùng thảo luận trao đổi nhiều nội dung quan trọng hướng đến sự hợp tác toàn diện trong tương lai. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp bang Rajasthan cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong chuyến công tác lần này, đoàn có nhiều doanh nghiệp có thế mạnh về sản xuất các thiết bị, linh kiện điện tử, năng lượng tái tạo, sản xuất công nghiệp, khoáng sản, cơ khí, dệt may, xi măng. Hy vọng sau chuyến thăm, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội hợp tác lên phương án để đầu tư các lĩnh vực tại tỉnh. Đoàn doanh nghiệp Ấn Độ cũng mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực trong quá trình hợp tác đầu tư. Nhân dịp này, đoàn doanh nghiệp Ấn Độ đã đi thực tế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, kết thúc tháng 9, số thu ngân sách của thành phố Yên Bái đạt trên 463 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022. Với số thu này, thành phố là đơn vị duy nhất của tỉnh có số thu ngân sách tăng so với cùng kỳ. Năm 2023, thành phố Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt khoảng 900 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua rà soát đánh giá, năm 2023, thành phố đang hụt khoảng 40 tỷ đồng, chủ yếu hụt do thu tiền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn. Điển hình là hai dự án tái định cư chưa được triển khai. Hiện nay, thành phố Yên Bái đang tập trung nhiều giải pháp, trong đó chú trọng giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các quỹ đất để sớm đấu giá, tăng thu cho ngân sách.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã tổ chức tuyển dụng được trên 500 biên chế, trong đó lĩnh vực giáo dục đã tuyển được 200 biên chế, lĩnh vực y tế 150 biên chế. Mặc dù công tác tuyển dụng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện, nhưng thực tế một số ngành vẫn đang thiếu biên chế. Ngành giáo dục hiện đang thiếu tới trên 2.000 giáo viên, đặc biệt giáo viên tiếng Anh thiếu trên 200 biên chế. Trong tháng tới, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho tỉnh tuyển dụng thêm khoảng 200 biên chế, ưu tiên biên chế cho ngành giáo dục và y tế cũng như các địa phương vùng cao. Sở cũng tham mưu đổi mới công tác tuyển dụng, việc bố trí sử dụng công chức sẽ dựa vào năng lực đạo đức của công chức, chứ không chỉ căn cứ bằng cấp thâm niên, đặc biệt phải hướng đến xóa bỏ tư duy biên chế suốt đời. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10, Chi đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Viettel Yên Bái và Thành đoàn Yên Bái tổ chức trao quà hỗ trợ cho học sinh khuyết tật tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái. Theo đó, Chi đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Viettel Yên Bái và Thành đoàn Yên Bái đã trao tặng cho Quỹ khuyến học trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí hỗ trợ 24 triệu đồng. Trong đó có đơn vị đã trao tặng 11 triệu đồng cho em Nguyễn Linh Chi, lớp 11A2, là học sinh bị khuyết tật nặng, không có tay và chân do ảnh hưởng chất độc da cam, nhưng đã nỗ lực vươn lên trong học tập. Trao 5,2 triệu đồng cho em Đặng Hải Yến, lớp 11A7, bị khuyết tật nặng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt. Hỗ trợ 4 em học sinh bị ảnh hưởng về trí tuệ, thần kinh, thính giác, mỗi em 700.000 đồng. Hỗ trợ Quỹ khuyến học nhà trường 5 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người với nhiều lý do khác nhau đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ tới lợi ích thiết thực và lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khi 62 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới, đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống hàng ngày và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế rất cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ.
Vịt Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu phí.
Ông cứ kệ tôi. Ăn gì thì tôi khác lắm. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội, hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần, có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già ấy, còn có lương hưu mà dùng. Tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo. Hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tạm tà tạm thịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng ấy bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này. Mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được. Cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này, ông làm vệ sĩ cái quái gì? Ngày nào cũng đi. Thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một cái tháng. Mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Trời ơi, trước kia ấy, tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ, ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dại như tôi không hả rời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho hạ hỏa, thì có tiếng gọi quen quen.
Kìa, cậu Hân, có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lan à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó hạ hỏa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy? Để chị còn lánh đi, cho đó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Ừ, chị có hẹn với chủ quán, mang tiền sang đây cho nó.
À, chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn, cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi, nó định đầu tư vào đất. Chị gàn nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt, ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Con Hoa nó nghe chị, gửi có 300 triệu, mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha, hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à?
Ừ.
Nhưng có chắc chắn không?
Chắc cái lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột. Dù là chị em, vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách, mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Ừ, thì em cũng có đôi trăm.
Thế tiền hả?
Bảo hiểm xã hội một lần.
Ừ.
Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già, nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu nó chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn lại vừa lãi cao, hàng tháng tiền gốc thì vẫn còn đấy, khi cần thì lại rút về.
Vâng, vâng, mời vợ chị làm phong bì cho nó mát, để em về làm tư tưởng cho vợ mà thông cái đã, khỏi cân nặng chị ạ, mệt hết cả người. Mời chị nào.
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co với cái chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp, thì có tiếng chuông gọi cửa.
À, bà Hoan ơi, bà Hoan, tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. Bác mang
vâng.
Vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. À, em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này, này à, của bác là hết là 430 đấy bác ạ. À, ga dạo này nó hơi lên giá một chút. Này, ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Úi dồi ôi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp.
À.
Tôi cũng đang bực hết cả mình đấy ông ạ. À.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Ôi dồi ôi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà.
Đấy như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của mà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy đấy, thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ. À?
Sáng với tôi cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này, người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác, cũng chẳng giấu gì. Hai năm trước thì có một chút tiền tích cóp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê, thậm tha thậm thụt thế nào, cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa? Chủ nó bùng, vỡ hụi, mất hết cả gốc lẫn lãi.
Thế có khổ không?
Ừ, chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ. Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này. Ừ, sau này không biết là sống thế nào đây. Đây còn khi ốm đau nữa chứ lại.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay không làm giấy tờ cam kết gì ạ?
Báo ấy biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ.
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ấy là cứ phải liền khúc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu, phải không bác Hải?
Bác Khoan nói đúng đấy. Chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi, sức khỏe mỗi ngày lại yếu đi, sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành, bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt, về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này, thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá, là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần, mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi, là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế, lấy đầu tiền là mà chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1.500.000 đồng thôi, tức là vào khoảng 330.000 đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình, nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231.000 đồng thôi, chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy, thì được khoảng bao nhiêu hả ông?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Thế thì cũng đủ để trang trải cuộc sống túi tiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI, nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ Lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa, đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa. Bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Chứ bà tự nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới, xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu, để tôi còn có chỗ bấu víu bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa, chứ không vội vàng như vợ chồng tôi bây giờ hết cách rồi. Thôi, tôi phải đi giao nốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này, Ông Hai.
Dạ.
Hôm nào rảnh mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái tivi nhầm y người trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang. Chào hai bác nhá.
Chào ông nhá.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2023 có 96,7% trở lên người dân tham gia bảo hiểm y tế, huyện Yên Bình đang quyết liệt chỉ đạo bảo hiểm xã hội phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần cùng toàn huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và hoàn thành các tiêu chí để cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2023, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Nằm trong lộ trình xây dựng thị trấn Thác Bà trở thành đô thị văn minh, để đạt được tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế theo kế hoạch giao, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chính quyền thị trấn xác định là một trong nhiệm vụ thường xuyên của địa phương. Thị trấn Thác Bà đã kiện toàn ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thành lập tổ theo dõi, vận động tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó chú trọng tuyên truyền đến người lao động phổ thông, người dân có thu nhập thấp tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, để người dân thấy rõ tầm quan trọng của bảo hiểm y tế đối với sức khỏe của bản thân và gia đình. Chính vì vậy, đến thời điểm này, thị trấn Thác Bà đã vận động được 4.337 người dân tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 112%. Ông Phạm Đức Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết:
thực hiện cái quan điểm chỉ đạo của huyện về cái việc mà triển khai bảo hiểm y tế đối với người dân trên địa bàn toàn huyện, thì đối với riêng địa bàn thị trấn Thác Bà, thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác phụ trách các tổ dân phố để đi đến tuyên truyền, vận động người dân, để giải thích để người dân hiểu rõ được cái lợi ích đem lại của việc tham gia bảo hiểm y tế. Qua đó thì người dân cũng đã hiểu và đã tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra cái việc mà đối với các hộ cận nghèo, chúng tôi cũng làm tốt công tác xã hội hóa để những hộ cận nghèo được tiếp cận và tham gia bảo hiểm y tế.
Tại xã Tân Hương, công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được xã triển khai tích cực ngay từ đầu năm. Theo đó, xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với cán bộ chuyên quản bảo hiểm xã hội huyện thực hiện rà soát các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, các đối tượng có thẻ nhưng sắp hết hạn và các hộ chưa tham gia để phối hợp tuyên truyền vận động cho phù hợp. Cùng với đó, Tân Hương còn chỉ đạo các ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên thông qua nhiều hình thức đa dạng phong phú. Chính vì vậy, phần lớn người dân đã chủ động tham gia bảo hiểm y tế ngay từ đầu năm và đóng cho cả gia đình. Chị Nguyễn Thị Oanh, người dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình bộc bạch:
gia đình tôi có 5 thành viên, thì từ khi tôi được cán bộ huyện xã tuyên truyền về việc tham gia bảo hiểm y tế thì tôi cũng thấy được lợi ích rất là nhiều. Ví dụ như không may trong trường hợp ốm đau nằm viện thì cũng được giảm chi phí rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là tham gia cả hộ gia đình thì cũng được giảm trừ phí bảo hiểm.
Với mục tiêu năm 2023, toàn huyện có 96,7% trở lên người dân tham gia bảo hiểm y tế, góp phần hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã làm tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật bảo hiểm y tế mới ban hành tới người dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, đặc biệt là đối thoại trực tiếp, đồng thời phối hợp Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện đưa tin bài chuyên mục về lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể tổ chức các hội nghị tuyên truyền đối thoại, tư vấn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cùng với đó, thông qua hoạt động ngày cuối tuần cùng dân, các cán bộ của Bảo hiểm xã hội huyện đã trực tiếp xuống tận cơ sở mỗi tháng ít nhất 2 lần để tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ người dân thủ tục tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, huyện Yên Bình tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hàng trăm hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo. Qua đó góp phần giúp họ có thêm động lực vượt qua bệnh tật, vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, tại các cơ sở y tế khám chữa bệnh, các y bác sĩ luôn chăm sóc bệnh nhân tận tình chu đáo, đồng thời thường xuyên tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về tính nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế, quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Ông Đặng Văn Nam, bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Yên Bình nói:
tôi thì là một bệnh nhân thì thường xuyên đi khám, có cái bệnh tăng huyết áp, được đến Trung tâm Y tế của huyện Yên Bình, được các hướng dẫn viên rồi các y bác sĩ là phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Tôi cảm thấy là rất hài lòng.
Song song với phát triển y tế bảo hiểm y tế hộ gia đình, công tác vận động tham gia bảo hiểm y tế trong đối tượng học sinh, sinh viên cũng được Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình chú trọng. Hàng năm Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế trong học sinh sinh viên để đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời đề ra các giải pháp triển khai cho năm tiếp theo. Tính đến hết tháng 9 năm 2023, toàn huyện có trên 22.500 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt 97,2%, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Bà Mai Thị Thanh Bình, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban dân huyện giao chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Ủy ban dân các xã thị trấn. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng kế hoạch thành lập các tổ công tác và thực hiện cái tuyên truyền vận động đến từng nhà người dân, hộ dân. Tiếp đến là chúng tôi chú trọng đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ kỹ năng đối với nhân viên thu, phối hợp với bưu điện để giao chỉ tiêu cho các nhân viên thu và rà soát đối với nhân viên thu mà không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sẽ dừng ký hợp đồng. Đẩy mạnh cái VSID để mọi người dân có thể tự kiểm tra được mỗi ngày tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình để giám sát việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cái số tiền mình đã đóng. Phối hợp với trung tâm y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đối với người dân để tạo cái sự yên tâm và cái tin tưởng hài lòng của người bệnh đối với các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp đến là chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính để nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ của cán bộ viên chức ngành bảo hiểm xã hội đối với người dân khi đến giao tiếp và làm việc, thực hiện các cái thủ tục hành chính về thụ hưởng các cái chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền vận động cả về nội dung và hình thức theo hướng trọng tâm trọng điểm phù hợp với từng nhóm đối tượng, kịp thời xử lý khó khăn vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, Yên Bình quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền Sơn Cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy. Cảm ơn bác ạ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.